là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế là ghi nhận những nỗ lực trong việc chăm lo bữa ăn cho công nhân lao động của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do gặp nhiều khó khăn nên từ đầu năm đến nay, thu ngân sách trên địa bàn vùng cao Mù Cang Chải mới đạt 66 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán tỉnh giao, đạt 39,4% dự toán huyện giao. Trong đó thu cân đối đạt 59,6 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 6,4 tỷ đồng. Khó khăn trong công tác thu ngân sách của huyện Mù Cang Chải là do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa trên địa bàn không đáng kể, mực nước tại suối dẫn về các hồ thủy điện ở mức rất thấp so với mọi năm, sản lượng điện thương phẩm của các nhà máy chỉ bằng 82% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, dự kiến số tiền thuế giá trị gia tăng giảm 2% của huyện lên tới trên 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt với công tác thu tiền sử dụng đất đang gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 163 tỷ đồng, dự toán tỉnh giao, trong năm nay trong đó có chỉ tiêu thu đất là 50 tỷ đồng. Huyện Mù Cang Chải đang tập trung nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuế kiên quyết rà soát các khoản nợ khó thu, để nhanh tiến độ thực hiện quy trình thủ tục giải phóng mặt bằng các quỹ đất để đấu giá trong năm 2024.
Dù trải qua nhiều thăng trầm, diện tích đã giảm so với thời kỳ hoàng kim, nhưng Văn Chấn vẫn xác định chè là một trong những cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay Văn Chấn có tổng diện tích trên 4.600 ha, trong đó diện tích chè kinh doanh trên 4.500 ha. Cùng với chăm sóc diện tích chè hiện có, huyện Văn Chấn chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm chè để cạnh tranh với thị trường. Trên địa bàn huyện hiện có 56 cơ sở đang sản xuất, chế biến và kinh doanh chè, trong đó có 5 công ty cổ phần, 18 công ty trách nhiệm hữu hạn, 14 doanh nghiệp tư nhân, 19 hợp tác xã. Để ổn định vùng nguyên liệu, huyện đã cải tạo trồng mới các diện tích chè chất lượng cao tại các xã vùng ngoài, mở rộng diện tích chè san tại các xã vùng cao, đồng thời chú trọng chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại, áp dụng khoa học kỹ thuật và thu hái để nâng cao chất lượng. Đến nay huyện đã xuất khẩu 405 tấn chè thành phẩm chủ yếu sang thị trường Trung Đông, một số sản phẩm chất lượng cao sang các nước EU.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 20 xã phường thị trấn không có hộ nghèo, trong đó thành phố Yên Bái sẽ xây dựng 12 trên 15 xã phường không còn hộ nghèo. Thành phố Yên Bái đặt mục tiêu cao hơn là phấn đấu 100% xã phường không còn hộ nghèo, tương đương với giảm 111 hộ nghèo. Huyện trấn Yên 7 xã gồm Đào Thịnh, Việt Thành, Minh Quán, Nga Quán, Cường Thịnh, Minh Quân, Bảo Hưng trở thành xã không có hộ nghèo, tương đương với giảm 38 hộ nghèo. Huyện Yên Bình xây dựng xã Đại Minh trở thành xã không có hộ nghèo, tương đương với giảm 12 hộ. Để đạt các mục tiêu đề ra, các địa phương đã chủ động rà soát thực trạng, xác định nguyên nhân nghèo, các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội của hộ nghèo để từ đó giúp đỡ người dân bằng cách thức là hỗ trợ cây con giống, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở. Một số địa phương đã có những cách làm hay sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể nhân dân. Nổi bật như huyện Văn Yên phát động phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2024 có 6 thôn và 8 dòng họ không còn hộ nghèo.
Đến nay, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình tiến chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ủy thác cho 6.730 hội viên vay với tổng dư nợ 276 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ. Nhờ có nguồn vốn ưu đãi, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, được ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại hiệu quả. Hội phụ nữ huyện còn vận động hội viên tham gia tổ tiết kiệm vay vốn, hàng tháng gửi tối thiểu 100.000 đồng, đến nay tổng số tiền huy động được trên 11 tỷ đồng. Đến nay đã có 45 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập 100 triệu đồng một năm và 15 mô hình phụ nữ điển hình mới có thu nhập từ 300 triệu đồng một năm trở lên. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình sẽ tăng cường tuyên truyền về vay vốn tín dụng chính sách đến với cán bộ hội viên phụ nữ, tăng cường vốn vay giải quyết việc làm, mở rộng đối tượng vay vốn sản xuất kinh doanh cho hội viên, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội mở các lớp tập huấn kỹ năng quản lý nguồn vốn nhận ủy thác, đẩy mạnh tuyên truyền huy động nguồn vốn gửi vào Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung vốn tín dụng chính sách.
Thực hiện đề án 06 và chủ trương của Chính phủ về việc giảm bớt khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2024, việc chi trả được thực hiện trên hệ thống chi trả bảo hiểm xã hội điện tử. Theo đó, từ ngày 1/8/2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã trực tiếp thực hiện lệnh chi điện tử chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 vào tài khoản cá nhân cho người hưởng mà không thông qua cơ quan bưu điện. đến nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả được cho 13.683 người hưởng qua hình thức này, đạt 93%. Hiện nay còn 1.050 người hưởng chưa nhận được lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Do việc chi trả điện tử được thực hiện đồng loạt trên các tỉnh, thành phố trong cả nước, nên trong quá trình triển khai chi trả không tránh khỏi quá tải, chậm trễ, dẫn đến một số trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ kịp thời.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng với chủ trương đường lối đúng đắn, cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng đã thu được những kết quả tích cực. Nói cách khác, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết nhân tố quyết định thắng lợi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo Hà Nội Mới của tiến sĩ Lê Văn Phong. Thực tế cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những vấn đề trọng yếu của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và lãnh đạo thực hiện tốt qua các thời kỳ lịch sử. Trải qua hơn 94 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thời gian tới, tình hình quốc tế khu vực dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ thu được nhiều thành công mới, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhà nước và xã hội, để Đảng Cộng sản Việt Nam mãi trường tồn cùng dân tộc. Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới được Bộ Chính trị ban hành ngày 9 tháng 5 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quy định được đánh giá là ban hành kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Trao đổi trên báo Tiếng Nói Việt Nam, tiến sĩ Đoàn Văn Báu, vụ trưởng vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, chuẩn mực 144 trong nhiệm kỳ 13 có thể nói là chưa bao giờ chúng ta quan niệm phải hoàn thiện các thể chế như Đại hội 13, cho nên công tác cán bộ có rất nhiều văn bản quan trọng. Ví dụ chống chạy chức chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định nêu gương, rất nhiều các văn bản ra đời nhưng mới chỉ tập trung vào ngăn chặn đẩy lùi theo hướng chống. Song đối với quy định 144 mang tính xây, có thể nói là đầu tiên chúng ta tổng hợp toàn bộ là trong chống có xây và trong xây có chống, nhưng lấy xây là căn cốt, là cơ bản. Cùng với đó phải tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra nhận thức đã được chưa, kiểm tra chương trình hành động để xây dựng chuẩn này cho từng đối tượng đã phù hợp chưa. Từ đó phải đưa ra những chuẩn mực để đánh giá chất lượng cán bộ công chức và cán bộ đảng viên. Có như vậy mới có hiệu quả, lấy hành động là nhân tố quyết định, phải tạo ra một thực sự, một chuyển biến. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử đang được ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử còn chậm, thậm chí nhiều bệnh viện đến nay vẫn chưa triển khai. Nguyên nhân của việc chậm triển khai đơn thuốc điện tử chủ yếu do lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh chưa quan tâm, chưa chỉ đạo sát sao, thậm chí có lãnh đạo còn chưa hiểu rõ việc liên thông đơn thuốc về hệ thống để làm gì và có công năng gì. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Y tế và các sở y tế cần đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc trong và ngoài công lập chậm trễ, thậm chí cố tình không triển khai việc thực hiện kê đơn thuốc điện tử. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ thị số 23/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, thực hiện đồng bộ giữa kết nối với cơ sở cung ứng thuốc với kê đơn thuốc điện tử để bảo đảm việc kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Những năm gần đây, du lịch nông nghiệp nông thôn là xu hướng được nhiều địa phương đẩy mạnh. Với nhiều tiềm năng, loại hình du lịch này có thể thúc đẩy phát triển kinh tế cho các vùng quê, mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng du lịch nông nghiệp nông thôn là một trong những mũi nhọn trong định hướng phát triển của du lịch Việt Nam, mang lợi ích kinh tế lớn cho các địa phương. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, du lịch nông nghiệp nông thôn là một trong những nội dung được chính phủ quan tâm đẩy mạnh, trong đó đặc biệt đề cao đến giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng. Đến nay dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song loại hình này vẫn chưa thật sự trở thành sản phẩm chủ lực mũi nhọn. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, để du lịch nông nghiệp nông thôn có thể cất cánh như kỳ vọng, vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ký kết chương trình phối hợp trong phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn hiệu quả và bền vững giai đoạn 2024-2030. Không ít những vụ tai nạn xảy ra tại giao cắt giữa đường sắt với đường bộ để lại hậu quả rất nặng nề. Chính vì thế, việc Ban Quản lý Dự án 2 có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng khoảng 320 triệu đô la để đầu tư vào các công trình giao cắt giữa đường sắt và tuyến quốc lộ tại 13 tỉnh thành trên cả nước đã nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Đã rất nhiều năm, trên dọc tuyến đường sắt Bắc Nam cũng như các tuyến đường sắt địa phương có rất nhiều giao cắt với đường bộ. Có cả những đường tự mở gọi là đường dân sinh với rất nhiều nguy hiểm. Tai nạn xảy ra ở những đường ngang đều rất đau lòng. Hiện đại hóa đường sắt đang được đặt ra như một đòi hỏi tất yếu trong tổng thể hạ tầng giao thông của đất nước. Giờ đây cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, còn nhiều tuyến đường sắt sẽ được xây dựng tại các địa phương. Vì thế công tác điều tra quy hoạch nhằm bảo đảm an toàn giao thông cần phải được đưa vào một phần của dự án nhằm tránh tình trạng chắp phá, làm trước, sửa sau. Đặc biệt cần phải có giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm giao cắt đường sắt đường bộ, mật độ tham gia giao thông đông đúc, cũng như với các loại đường ngang dân sinh bảo đảm thông tàu, nhưng cũng không gây khó khăn cho người dân. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua Bangladesh đã có những biến động chính trị mạnh mẽ. Tổng thống nước này đã giải tán quốc hội, chỉ định người đứng đầu chính phủ lâm thời sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi nước này. Quốc gia Nam Á này đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bắt nguồn từ những căng thẳng do hàng loạt vấn đề kinh tế xã hội. Bangladesh rơi vào bất ổn kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình vào tháng 7 vừa qua do các nhóm sinh viên dẫn đầu nhằm phản đối hạn ngạch việc làm của công chức. Biểu tình đã leo thang thành phong trào phản đối chính phủ yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức sau 15 năm cầm quyền, rồi trở thành bạo loạn khiến hơn 400 người chết. Cuộc khủng hoảng ở Bangladesh bắt nguồn từ các vấn đề kinh tế xã hội với sự trì trệ trong tăng trưởng việc làm ở khu vực tư nhân. Ngành dệt may vốn là động lực của nền kinh tế và chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu trị giá 55 tỷ đô của nước này mỗi năm đã bị tàn phá nặng nề. Sau đại dịch, ngành công nghiệp xương sống này vẫn không thể vực dậy trong bối cảnh kinh tế suy thoái và lạm phát toàn cầu, khiến đơn đặt hàng dệt may của Bangladesh đã giảm hơn 30%. Từ đầu năm 2022, đồng taka của nước này mất hơn 40% giá trị so với đô la. Năm 2023, chính phủ của bà Hasina phải nhờ đến khoản vay 4,7 tỷ đô từ IMF để giảm bớt khó khăn. Lạm phát tăng vọt khiến đời sống người dân trở nên bấp bênh, nhiều người rơi vào cảnh đói nghèo dẫn tới các cuộc biểu tình liên tục diễn ra. Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, nhiều nhà máy đóng cửa cũng khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Ước tính gần 32 triệu thanh niên Bangladesh không có việc làm hoặc không được học hành. Bất chấp những nỗ lực của bà Hasina, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử tháng 1 2024, tình hình chưa được cải thiện nhiều. Sau khi bà Hasina từ chức, quân đội đã nắm quyền và thành lập chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các vấn đề đói nghèo, thất nghiệp và bất bình đẳng vẫn tồn tại, tạo ra khoảng trống bất ổn tại Bangladesh. Sau khi Thủ tướng Hasina từ chức và rời Bangladesh, dinh thự của bà ở thủ đô Dhaka đã bị những phần tử bạo loạn cướp phá. Tổng thống Mohamed, với người đứng đầu ba cơ quan cùng với các thành viên điều phối của phong trào sinh viên chống phân biệt đối xử, đã tức tốc hoàn tất bổ khung của chính phủ lâm thời. Theo đó, nhất trí đề cử ông Muhammad Yunus, người từng nhận giải Nobel Hòa bình 2006, sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ lâm thời tại Bangladesh. Trong bối cảnh tình hình rối ren và hỗn loạn hiện nay, việc khôi phục trật tự, ổn định chính trị và phục hồi kinh tế là vô cùng khó khăn với Bangladesh. Theo các chuyên gia, cách duy nhất để đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng hiện nay là bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định và sớm chuyển đổi sang một chính phủ được bầu cử, dân chủ, minh bạch và có trách nhiệm.
Quý vị và các bạn thân mến, bữa cơm công đoàn là một truyền thống từ lâu của nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Đây không chỉ là một bữa ăn đơn thuần để người lao động được thưởng thức những món ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, mà còn thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. Từ việc nâng cao giá trị bữa ăn ca, bữa cơm công đoàn đã và đang khích lệ động viên tinh thần, tạo niềm vui cơ hội để các đoàn viên người lao động được giao lưu chia sẻ về công việc cũng như đời sống, tăng cường mối quan hệ gần gũi và gắn kết trong tập thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau một ca làm việc vất vả, trong ngày hè oi ả nóng bức, anh Hà Văn Thuận cùng các công nhân lao động khác trở về phòng ăn công ty Liên danh Canxi Carbonate IBB, thành phố Yên Bái. Điều bất ngờ, bữa cơm trưa đã được bày sẵn với các món ăn ngon, đủ đầy hơn mọi ngày. Đây là một bữa cơm công đoàn khích lệ tinh thần cho anh Thuận và các em, công nhân phấn khởi ăn uống, trò chuyện vui vẻ trong bầu không khí thoải mái, tình đoàn kết thêm bền chặt. Anh Hà Văn Thuận, công ty Liên danh Canxi Carbonate IBB, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nhà bếp có dọn ăn lên và bật điều hòa, bật quạt đầy đủ nên là khi anh em vào là ăn là đang lao động vất vả nhưng mà mát mẻ, có quạt, có điều hòa và bữa ăn cũng tương đối là đầy đủ bởi vì là suất ăn của công ty là chúng tôi là ban lãnh đạo công ty là cũng là cho suất ăn là 30.000 trên một người một bữa nên là cũng đảm bảo cái calo đầy đủ cho suất ăn, đáp ứng được cái nhu cầu calo trong ngày để hoạt động làm việc.
Nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, công đoàn công ty liên doanh canxi carbonate IBB tại thành phố Yên Bái đã phát huy vai trò chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể bằng các hoạt động thiết thực giúp nâng cao đời sống của người lao động để họ yên tâm hoàn thành tốt công việc. Chị Nguyễn Thị Út Quyên, Phó Chủ tịch công đoàn công ty liên doanh canxi carbonate IBB thành phố Yên Bái cho biết.
Công đoàn cơ sở công ty liên doanh canxi carbonate IBB thì luôn quan tâm đến đời sống của các đoàn viên trong công ty, và đặc biệt là đối bữa ăn trưa thì người lao động được bữa ăn rất là đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi người thì được công ty cho cái bữa ăn là đồ giá trị là từ 30.000 trở lên. Và trong bữa ăn thì đầy đủ những cái chất như là chất đạm, rồi hoa quả, rồi là rau xanh để đảm bảo cho đời sống cũng như là tăng cường thể lực cũng như là tái tạo sức lao động cho đoàn viên trong công đoàn cơ sở công ty liên doanh canxi carbonate IBB.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đang quản lý gần 50 công đoàn cơ sở với 9.500 lao động, tổng số đoàn viên trên 9.000 người. Từ đầu năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho đoàn viên công nhân lao động. Mức thu nhập bình quân của công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt 6.200.000 đồng một người một tháng. Thực hiện công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động, trong 6 tháng đầu năm 2024, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn 2 công đoàn cơ sở ký mới thỏa ước lao động tập thể, 2 công đoàn cơ sở ký lại thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho đoàn viên công nhân lao động, đặc biệt có hỗ trợ bữa ăn ca. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Công đoàn các khu công nghiệp hướng dẫn các công đoàn cơ sở mới thành lập để ký kết các bản thỏa ước lao động tập thể, đưa các nội dung bữa ăn ca với lại mức cao nhất vào trong thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo duy trì cho đoàn viên công nhân lao động. Đấy, bên cạnh đó thì hàng tháng có thể kết hợp với các sự kiện của đơn vị và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động, chúng ta lại tiếp tục tăng cường các bữa ăn ca lên cho người lao động để đảm bảo cho người lao động có sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp cũng như hoàn thành tốt cái kế hoạch của doanh nghiệp cũng như của tổ chức công đoàn.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành nghị quyết về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, cho đến nay mức hỗ trợ bữa ăn ca của những đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được nâng lên và cao hơn mức quy định. Trong năm 2024, cụm thi đua số 4, Liên đoàn Lao động các tỉnh Trung du và miền núi biên giới Tây Bắc gồm có Liên đoàn Lao động 7 tỉnh tiếp tục thực hiện nghị quyết về chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm, cụm thi đua số 4 có trên 50 bản thỏa ước lao động tập thể được ký điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái là một trong số các đơn vị Liên đoàn Lao động tiêu biểu đã đạt được 100% chỉ tiêu tổng liên đoàn giao. Với những lợi ích thiết thực, bữa cơm công đoàn đã và đang trở thành một nét văn hóa đẹp giúp người lao động cảm thấy được quan tâm và trân trọng, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó môi trường làm việc hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Tuyến, công ty trách nhiệm hữu hạn Benchart Unichef, huyện Yên Bình nói.
Công nhân chúng tôi thì rất cảm động vì là công đoàn đã xuống cơ sở và đã tổ chức cho công nhân được một bữa cơm để gọi là thân mật để gắn kết lại với nhau. Chúng tôi cũng muốn làm sao mà bên công đoàn quan tâm đến các công nhân ở khu vực hơn, và những như ốm đau hoặc là những ngày lễ Tết là tốt cho mỗi công nhân, để là công nhân lúc nào gắn bó với bên công đoàn và các công ty.
Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh hướng đến thực hiện đổi mới công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động, chú trọng đến giá trị bữa ăn ca, quản lý thực phẩm, nguyên liệu, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng, qua đó góp phần thu hút đoàn viên, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động tại các doanh nghiệp. Nhờ đó, công nhân lao động ổn định tư tưởng, sức khỏe, tinh thần tốt, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp giữ vững vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Bình những năm qua đã có sự đổi thay về diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân. Thành quả đó có những đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Trần Xuân Trường với phương châm nói đi đôi với làm, luôn giữ trọn lời hứa với dân.
Những năm trước, để đến được nơi người chôn cất đã khuất,
người dân thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phải đi đoạn đường xa, vòng qua làng bên bởi thôn không có nghĩa trang. Nhà đào đất rộng thì an táng người mất ngay trên đất của gia đình. Điều này ảnh hưởng đến môi trường sống và quy hoạch phát triển ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuyến nói.
Khi mà các cái thi thể mất thì gia đình chôn ở nghĩa trang của gia đình, nghĩa là ở một cái khu đồi. Thì nó gần đường quốc lộ đây và đường bê tông của nông thôn đây.
Tự hình thành những khu mộ gia đình gần nơi ở hay nơi canh tác diễn ra qua nhiều thế hệ ở thôn Ngòi Khang. Một phần cũng vì suy nghĩ đất lề, quê thói đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành tục lệ của người dân. Phần khác là bởi thôn không có nghĩa trang nhân dân. Đây cũng chính là trăn trở của ông Trần Xuân Trường khi đảm nhận vai trò trưởng thôn. Ông Trường chia sẻ.
Cái khó khăn ban đầu là người ta bảo không làm được đâu. Cầu nó lớn như thế này, đất nghĩa trang nó nhiều tiền như thế này, không làm được đâu. Bây giờ chúng tôi không có tiền. Thì tôi cũng trình bày là này, bà con cứ yên tâm. Bà con chỉ cần đóng nửa tiền, còn lại trưởng thôn sẽ lo. Còn lo như thế nào, khi trưởng thôn lo được sẽ báo cáo bà con. Thế mình phải tìm một cái cách khác, làm sao mà giảm thiểu cái việc đóng góp của bà con đi. Thì cái này trưởng thôn phải năng động, phải linh hoạt.
Nghĩa trang nhân dân thôn Ngòi Khang ở một khu đất cao rộng hơn 1 hecta vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa đảm bảo không gian yên tĩnh cho người đã khuất. Toàn bộ diện tích không gian xây dựng khu nghĩa trang này từ hai nguồn kinh phí là của nhân dân tự nguyện đóng góp và nguồn xã hội hóa. Có nghĩa trang nhưng cái khó là để đến nơi an táng tập trung phải lội qua suối. Do đó ông Trường đã quyết tâm xây cầu bắc qua suối. Xây cầu lại phải cần tiền, bài toán kinh phí đan xen với bài toán thay đổi tư duy của người dân về an táng người mất tại nghĩa trang, gánh nặng ấy lại đè lên đôi vai của người trưởng thôn Trần Xuân Trường. Ông Trường cho biết thêm.
Xây dựng cái nghĩa trang bắt đầu từ năm 2015 là tôi nhớ có thời điểm đó có một cái đám hiếu mà chuẩn bị đến giờ đưa thì mưa to, nước lũ, phải dừng lại mất 2 tiếng đồng hồ. Thì từ đó tôi nảy ra ý tưởng là bây giờ phải xây dựng con cầu để thuận lợi cho việc bà con đi sang nghĩa trang. Thì từ đó tôi mới xây dựng cái phương án, sau đó là lập dự toán, lên kế hoạch hết bao nhiêu tiền, trong đó bà con đóng góp bao nhiêu và trưởng thôn hứa sẽ đi xin ở nơi khác được bao nhiêu, mình phải dự trù hết. Sau đó là mới xin ý kiến của lãnh đạo địa phương cho phép xây dựng cây cầu. Mà chỉ lấy con em trong thôn thôi, để người ta còn hỗ trợ giúp đỡ mình. Đấy, con em trong thôn thì rất nhiều con em là biết làm những việc này. Từ đó và tôi cũng sàng lọc ra đâu là trẻ em khuyết tật, đâu là những người già trên 80 tuổi. Những người đó là mình sẽ ưu tiên, không phải đóng góp. Đây là chế độ chính sách của nhà nước mà. Mình ở thôn mình cũng thực hiện áp dụng thế, nhằm khích lệ, động viên bà con người ta có cái ý tưởng như thế thì chứng tỏ là mình chia sẻ với họ.
Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, niềm tin và uy tín của người trưởng thôn như nhân lên trong lòng dân. Những kinh nghiệm về dân vận khéo tiếp tục được ông Trần Xuân Trường vận dụng để cùng người dân xây dựng thôn Ngòi Khang thành thôn điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 19 tiêu chí thì chỉ tiêu về nhà văn hóa được đánh giá là khó bởi kinh phí xây dựng lớn mà đa phần là huy động từ nhân dân. Với hơn 200 hộ, ông Trường nhầm tính muốn xây nhà văn hóa đảm bảo tiêu chí, đầy đủ trang thiết bị, mỗi hộ cũng phải nộp vài triệu đồng. Như vậy là quá sức dân. Làm sao để giảm tải tiền đóng góp cho nhân dân nên khi xây dựng nhà văn hóa, ông Trường lên tỉ mỉ từng hạng mục chi tiết đến từng nghìn đồng. Với dự trù hơn 400 triệu đồng, ông đề xuất với chi ủy chi bộ và chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp 300 triệu đồng, số còn lại ông nhận bản thân sẽ tự lo. Sau 3 tháng khởi công, nhà văn hóa thôn đi vào hoạt động đã mang lại niềm vui lớn cho người dân trong thôn, bà Ngô Thị Tiếp nói.
Ước mơ của bà con chúng tôi là rất là mong là có một cái nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ để thay đổi hình ảnh của quê hương. Thế đến hôm nay thì ước mơ của chúng tôi đã thành sự thực và nhà văn hóa của thôn chúng tôi đã hoàn thành.
Giữ trọn lời thề với Đảng, lời hứa với dân, trưởng thôn Trần Xuân Trường tình nguyện gánh vác nhiều trọng trách. Không chỉ việc thôn, việc xóm mà ông còn động viên vợ dành trọn tình cảm cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà giáo gia Hoàng Thị Vị là người vác tù và hàng tổng, Trần Xuân Trường đã mở một lớp học đặc biệt. Học sinh là những đứa trẻ kém may mắn mang trong mình những khiếm khuyết khó hòa nhập cộng đồng. Bằng tình thương với những đứa trẻ và cái duyên nợ với bà con, lớp học của ông Trường và bà Vị không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi để các em cảm nhận được giá trị của bản thân. Khi yêu thương được trao gửi sẽ tạo nên những phép màu để các em vượt qua nghịch cảnh, sống có ý nghĩa hơn. Chị Nguyễn Thị Tình có con trai bị khuyết tật vận động đang theo học nói.
Trước thì gia đình cũng không xin con đi học nhưng mà cũng không được ý, ở trường.
là cũng được cô chú mở cái lớp tình thương này ra để dạy cho các con cái cháu. Chúng tôi rất là xúc động, không biết nói gì hơn, thực sự là rất là cảm ơn cô chú.
Ngòi Khang hôm nay đang dần trở thành phố thị đông đúc với hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhưng vẫn thấm đượm sự nồng hậu của tình làng quê. Hơn chục mô hình phát triển kinh tế dựng xây thêm những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi vững chãi. Những con đường lớn đẩy lùi đói nghèo, mở ra tương lai nối dài khát vọng về một miền quê ấm no hạnh phúc. Trái ngọt ấy mang dấu ấm đậm nét của người trưởng thôn. Mỗi việc làm, mỗi thành quả, mỗi công trình như đặt nền móng về niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền và những người đảng viên tiên phong gương mẫu. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.